Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chương 14 của Tin Mừng theo Thánh Matthew cho chúng ta biết một khúc quanh quan trọng trong hoạt động loan báo tin mừng của Chúa. Từ câu thứ nhất đến câu 12 của chương 14, Thánh Matthew kể lại biến cố Gioan Tẩy Giả, người anh họ của Đức Giêsu, một ngôn sứ nổi tiếng, bị Herodia gài mưu và vua Herode đã lấy đầu Gioan Tẩy Giả để làm hài lòng mẹ con của Herodia. Khi nghe tin đó thì Đức Giêsu muốn tránh sang bên kia hồ để nghỉ ngơi và đồng thời để cho tình hình được bớt căng thẳng hơn. Chúng ta biết rằng hồ Galilee chỉ có chỗ rộng nhất là 13 km, nhưng mà chỗ hẹp nhất chỉ có 4 km. Thành thử đó, khi dân chúng thấy Đức Giêsu xuống thuyền thì dân chúng đoán là Ngài đi sang bên kia bờ, và dân chúng chạy bộ không ngờ đến trước Ngài. Khi Đức Giêsu lên thuyền thì thấy đông đảo dân chúng ở đấy đang chờ Ngài, và Ngài nhìn thấy đám người thất thểu, bơ vơ, đói khổ, bệnh tật thì Ngài chạy lòng thương. Trong Tin Mừng rất nhiều lần chúng ta thấy Đức Giêsu chạy lòng thương trước nỗi khổ, nỗi đau của con người. Và chính vì chạy lòng thương đó thì Chúa Giêsu phải đổi chương trình. Ngài với các môn đệ định sang bên kia bờ hồ để nghỉ ngơi, để tránh sự nhòm ngó của chính quyền, và đồng thời để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để, như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của Tin Mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến và ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giê-xu, giữa tấm lòng của Đức Giê-xu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giê-xu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta. Và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài Tin Mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra, hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Ngài không tự động phân phát cho dân chúng, mà Ngài muốn các môn đệ đóng vai trò trung gian, phân phát lương thực cho dân chúng. Vũ trụ này là gia tài Chúa ban cho cả nhân loại. Tiền của, giàu sang cũng là gia tài Chúa ban. Nhưng mà gia tài đó Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa giao cho một số anh chị em chúng ta quản trị, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quản trị công trình đó, không phải chỉ cho mình mà còn cho Chúa và cho nhân loại. Và Chúa ước mong rằng chúng ta liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng lếch tha lếch thách thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong Tin Mừng ta thấy Chúa Giê-xu đứng trước mồ của La-gia-rô thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức, khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay, khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời đang ở trong hiểm họa bị xâm lăng lần nữa bởi Trung Quốc. Trong lá thư chung, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm với dân tộc trong giai đoạn đau thương, trong giai đoạn nguy khốn này. Và theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng ta là người Công giáo tốt, thì người Công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người Công giáo. Thành thử ra, nếu Chúa Giê-xu đã đứng khóc than trước thành Jerusalem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạy thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc, đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ, để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta, và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói: quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy. Thành thử ra, khi thiên tai đến cộng với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa, ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt đi một tí để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong Phúc Âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn, và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó, chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.